Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ba người phụ nữ ở Bình Thuận đi vượt biên lần hai đã bị bắt ở Indonesia.
Nghe bị chết máy á, tôi đang ở tại Jakarta ở Indo, thì họ đưa vô trong bờ đây rồi.
Bà Trần Thị Lụa, một trong ba người phụ nữ vượt biên bị cảnh sát Indonesia bắt giữ, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam.
Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 không khôi phục sắc lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump.
We have a situation where the security of our country is at stake. And it's a very, very serious.
Ngay sau khi tòa phúc thẩm công bố quyết định, Tổng thống Trump nói an ninh quốc gia đang lâm nguy và ông sẽ đưa vụ này lên tối cao pháp viện. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Năm 9 tháng 2 từ chối phục hồi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm khách du hành từ 7 nước có đa số dân là Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Hội đồng phúc thẩm nói rằng hồ sơ kháng án của chính phủ không chứng minh được khả năng thành công của sắc lệnh căn cứ trên pháp luật và cũng không chứng minh được những tổn hại không khắc phục được nếu sắc lệnh không được thi hành. Từ Washington, thông tin viên Isabella Coccoli của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Hội đồng gồm 3 vị thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco đã đồng loạt từ chối chặn lại phán quyết của tòa án cấp dưới, đình chỉ sắc lệnh Tổng thống để cho phép khách du hành trước đó bị cấm theo sắc lệnh này được nhập cảnh vào Mỹ. Ngay sau khi tòa ra phán quyết, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter: "Hẹn gặp lại ở tòa, an ninh quốc gia đang lâm nguy." Sau đó, ông nói với các nhà báo tại Tòa Bạch Ốc rằng tòa án đã ra một quyết định mang tính chính trị, gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
We have a situation where the security of our country is at stake.
Chúng ta đang ở trong tình thế khi mà an ninh của đất nước đang lâm nguy. Đây là một tình hình nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Do đó chúng tôi trông mong sẽ thách thức họ trước tòa. Chúng tôi sẽ thắng vụ này.
Tại một cuộc họp báo ở thành phố Seattle, ông Bob Ferguson, Tổng chưởng lý bang Washington, nói rằng phán quyết của tòa phúc thẩm là một chiến thắng của hiến pháp Hoa Kỳ. Bang Washington là tiểu bang thách thức việc khôi phục sắc lệnh cấm du hành của ông Trump. Ông Ferguson nói:
"We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country."
Chúng ta là một đất nước có pháp quyền, luật pháp được áp dụng cho tất cả mọi người trên khắp nước, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ.
Luật sư của chính phủ Mỹ, ông August Flancher, lập luận rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là hoàn toàn phù hợp với quyền hạn mà Quốc hội và hiến pháp đã trao cho Tổng thống. Nhưng luật sư đại diện cho bang Washington, ông Noah Purcell nói: "Khôi phục lệnh cấm du hành mà không xem xét đầy đủ mọi khía cạnh pháp lý của nó sẽ đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn trở lại." Vụ tranh tụng này có thể sẽ được đưa lên tối cao pháp viện.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc nói với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc bằng cách thừa nhận lập trường của Trung Quốc rằng nước này có chủ quyền đối với đảo tự trị Đài Loan. Thông tin viên Fern Robinson có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc miêu tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Năm là vô cùng thân thiện và hai ông đã ngỏ lời mời nhau sang thăm nước mình. Ông Trump trước đây đã bị chỉ trích vì đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan sau khi ông thắng cử vào tháng 11 năm ngoái. Chưa từng có một tổng thống hoặc tổng thống đắc cử Mỹ nào làm như vậy kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vào năm 1979 và quay sang lập quan hệ ngoại giao với Hoa Lục. Tuy vậy, Washington vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan cho tới ngày hôm nay. Trong thông cáo chung giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 1979, Hoa Kỳ công nhận Bắc Kinh là chính quyền hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng chỉ có một nước Trung Quốc và Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói ông Trump thiếu kinh nghiệm, cho nên ông đã nhận điện đàm với Tổng thống Đài Loan và cảnh báo rằng vi phạm chính sách một Trung Quốc sẽ hủy hoại các quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Trump tỏ vẻ kinh ngạc về phản ứng của Bắc Kinh. Ông viết trên trang Twitter rằng thật là đáng suy gẫm khi Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la thiết bị quân sự, trong khi tôi lại không nên nhận một cú điện thoại chúc mừng. Bất chấp bị Trung Quốc phản đối, Tổng thống Barack Obama đã phê duyệt việc bán vũ khí quốc phòng cho Đài Loan trị giá gần 2 tỷ đô la, kể cả hai tàu khu trục, xe thiết giáp lội nước và các hệ thống phòng thủ trên không và trên biển.
Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có ý định trấn an nhà lãnh đạo Nhật Bản, một đồng minh của Hoa Kỳ, rằng Hoa Kỳ luôn 100% luôn kề vai sát cánh cùng bằng một cuộc họp ở tòa Bạch Ốc, một buổi ăn trưa ở tòa Bạch Ốc và một buổi đánh golf ở Florida, một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đến căn cứ ở Andrew bên ngoài thủ đô Washington trước cuộc họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Abe là nguyên thủ nước ngoài thứ hai gặp Tổng thống Trump. Trong cuộc họp giữa ông Trump và ông Abe vào hôm nay thứ Sáu sẽ bao gồm hàng loạt các vấn đề, đặc biệt là về thương mại. Quan chức Nhật Bản nói với VOA rằng tháp tùng theo ông Abe là một phái đoàn hùng hậu chưa từng có. Ông Abe dự trù sẽ công bố một gói đầu tư gồm 5 phần vào cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ có giá trị 150 tỷ đô la và có thể tạo ra 700.000 việc làm. Hoa Kỳ và Nhật Bản chiếm khoảng 30% sản lượng kinh tế toàn cầu. Với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn đề cử ông Tom Price, hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa, trở thành tân Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người. Kết quả bỏ phiếu được công bố sáng sớm hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 2, sau cuối phiên họp kéo dài quá nửa đêm. Ông Price, một cựu thành viên Hạ viện, đại diện tiểu bang Georgia và là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, là người chống lại đạo luật chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng, còn gọi là Obamacare. Khi đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người, ông Price sẽ lãnh đạo chiến dịch hủy bỏ Obamacare, đạo luật đã giúp 20 triệu người Mỹ tiếp cận bảo hiểm y tế. Đảng Cộng Hòa nói rằng họ muốn thay thế Obamacare nhưng chưa thỏa thuận được một đạo luật thay thế. Chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biên tới Úc lần thứ nhì đã bị chết máy. Cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia. Từ Indonesia, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2.
Dạ, em bị ghe bị chết máy. Tớ đang ở tại Kalajasta ở Indo. Trên thì họ đưa vô trong bờ đây rồi. Dạ, 18 người. Và 4 người lớn, 12 đứa nít. Đứa trẻ em á, với người dưới 18 tuổi á.
Theo chị Lụa, khi chính quyền Indonesia bắt giữ đoàn của chị, họ cho biết sẽ gửi trả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi chị trình bày rằng chị đã chạy trốn khỏi tù án ở Việt Nam do lần vượt biên trước, thì chính quyền Indonesia cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của chị.
Dạ, thì khi mà họ nói là họ sẽ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng mà chúng em nói đưa hình với lại đưa giấy tờ của em ở tù á, với chị cô Loan ở tù á, với lại hình ở tù, với lại hình mà đi ra tòa bằng công an bắt tụi em á, thì em mới nói là nếu mà đưa về Việt Nam là tụi em bị ở tù. Bây giờ tụi em đang ở tù, bây giờ phải cái ở tù có ăn, ở tù là tụi em nó không có ở được nổi, tại vì cái tù ăn của Việt Nam nó rất quá ác độc. Với em cũng có ở 3 tháng rồi đó, em biết rồi. Giờ em sợ quá, em phải bỏ nước ra đi. Thì nó nói đùa, nó nói là nó không có việc Việt Nam nữa. Nó không biết làm sao đây.
Chị Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba.
Có thì cũng có bên nhân quyền của Úc á, thì cũng có Ngọc Nhi á, cũng nữa, rồi nói là để tụi em thử tình hình như thế nào thì để đỡ cho những các nhân quyền như các đài lên đài báo chí á, cho tụi em đi nước thứ ba không được, chứ đừng có bắt tù tụi em, đừng nói cho cả tụi em về Việt Nam, nếu mà em mà về Việt Nam là em ở tù chết luôn.
Chị Lùa cho biết thuyền của chị chết máy và bị va vào đá, sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Chị Trần Thị Lụa là một trong ba người phụ nữ mà VOA đã đưa tin ngay khi họ từ Bình Thuận tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31 tháng 1, tức là ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai phụ nữ còn lại là bà Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc. Ba người phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Giờ đang trên đường vượt biên lần nữa thì bị bắt giữ ở Indonesia.
Vâng, tiếp tục phần tin có liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cảnh sát Nhật vừa bắt giữ một cái đường dây mà có thể liên quan đến hàng ngàn lao động bất hợp pháp của người Việt ở tại Nhật. Và chính vì thế thì hôm nay Ban Việt ngữ Đài VOA cũng có một cuộc phỏng vấn ngắn với lại nhà báo Đỗ Thông Minh từ Nhật về hiện trạng lao động chui của người Việt tại Nhật. Hiện nay thì nhà báo Đỗ Thông Minh đã có mặt ở trên đường dây, và nếu những quý vị nào mà đang nghe trên cái chương trình live ở trên Facebook hay là những cái radio thì quý vị cũng có thể là đặt câu hỏi đối với nhà báo Đỗ Thông Minh nếu như mà chúng tôi không có thời gian đủ để mà trả lời quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ tìm cách để mà trả lời quý vị trong những cái chương trình tiếp theo. Và bây giờ thì Khánh An xin gửi lời chào đến nhà báo Đỗ Thông Minh ạ. Xin mời anh lên tiếng với thính giả của VOA ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của VOA và xin chào chị Khánh An. Dạ,
dạ vâng, Khánh An cũng vừa mới nói với quý thính giả là cái việc mà cảnh sát Nhật vừa mới bắt giữ cái đường dây mà có liên quan đến khoảng 4.000 lao động chui người Việt Nam tại chỉ có một công ty thôi, trong vòng năm, chỉ trong năm ngoái thôi là năm 2016. Thì không biết là nhà báo Đỗ Thông Minh có thể nói sơ qua cái tình trạng mà người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Nhật hiện nay là như thế nào không thưa anh?
Dạ vâng, thưa, có thể nói một cách tóm tắt là như thế này. Cộng đồng người Việt ở tại Nhật ngày hôm nay có thể nói lên tới 120.000 người. Tại sao con số nó có vẻ lớn như vậy và nó tăng rất là nhanh? Trong vòng có chừng 3-4 năm nay thì con số nó tăng vọt lên gấp 2 lần trước đây. Thì trong số đó nó có khoảng 10.000 người là tị nạn, 10.000 người là đoàn tụ, là chỉ có 20.000 là chính thức định cư thôi. Còn lại đó là 50.000 người là đi lao động và khoảng 50.000 người đó là đi học. Thế nhưng mà cái số người du học này đó thì thường người ta cũng chỉ xét trên giấy tờ thôi, thì có thể nói đến quá bán đó, cũng là đi lao động, tức là họ ghi tên đi học, thế rồi họ cố gắng kéo dài cái thời gian mà còn hợp pháp cho đến khi mà họ học theo không nổi và họ không còn hợp pháp nữa thì họ bắt đầu họ ở lại, họ làm việc bất hợp pháp. Cho nên cái con số bất hợp pháp đó, mà chính phủ Nhật đưa ra đó là cái con số đã xác định được, còn những con số chưa xác định được thì chúng tôi nghĩ nó có thể lên tới 10,000, 20,000 chứ không phải chỉ có 4.000.
Dạ vâng, thưa nhà báo Đỗ Thông Minh, lao động chui của người Việt đó ở Nhật đó thì thường là họ làm những cái công việc gì và thu nhập của họ ra sao ạ? Cũng như là cái việc mà chủ lao động đối xử với họ thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, khi làm việc chui ở đây thì thường là người Việt mình đó là không biết tiếng Nhật và cũng không có nghề chuyên môn, cho nên rằng là có thể nói họ làm bất cứ công việc gì, nhưng mà công việc họ làm nhiều nhất là những công việc tương đối là lao động tay chân và hơi nặng, hoặc là làm những công việc lắp ráp dây chuyền, hoặc là may vặt, hoặc là những cái công trường biến chế thực phẩm. Ngoài ra thì nếu mà thanh niên thì họ có thể đi làm những cái việc xây dựng ở bên ngoài trời. Lý do là bởi vì nước Nhật đó là hiện tại là xã hội lão hóa, người già rất nhiều mà người trẻ rất thiếu. Ví dụ năm 2020 sắp tới tổ chức Thế vận hội là Nhật Bản lo nhất là không có nhân công để mà xây dựng. Thành ra vì vậy cho nên một mặt đó thì họ ngăn cấm chuyện những người vào bất hợp pháp, nhưng một mặt họ cũng vẫn phải tiếp tục nhận thêm rất nhiều người lao động vào đây. Vâng.
Vâng, như
còn về phía chủ, phía chủ thì nó cũng có hai trường hợp đi qua những cái đường dây chính thức đó thì nó qua nhiều tầng, nghĩa là cắt xén lắm, cho nên là người lao động thì không còn bao nhiêu. Có thể nói rằng là trung bình một tháng tùy loại họ có thể là được 700-800 đô, cho tới những người có chuyên môn, thí dụ như những người thảo chứng viên đó, những programmer đó, thì bên đây cũng có tới mấy trăm người, thì những người đó tương đối là lương cao, có thể là từ 1.500 cho tới 2.000 đô la, nhưng mà đại đa số là những người làm nghề tay chân. Thế thì cũng có những nơi họ đi bằng đường dây chính thức thì là chủ nhận hợp pháp, còn có những nơi đó họ trốn để họ đi ra ngoài họ làm, thì đương nhiên họ không bằng người bản xứ hoặc là người hợp pháp, nhưng mà họ không qua những cái lớp trung gian cắt xén, cho nên lương họ vẫn khá hơn, và người chủ nhận như vậy đó là cũng nhận bất hợp pháp. Trên nguyên tắc là luật người Nhật có thể, nếu mà khám phá ra thì phạt có thể là 20-30 ngàn đô la.
Vâng, anh có nói đến cái lượng mà du học sinh qua đó, nhưng mà thực chất là họ đi làm việc đó, họ chỉ mang cái nhãn mác là đi học du học mà thôi. Thì không biết là cái những sinh viên này khi họ qua đó thì họ có được phép làm việc chính thức không, và cái thời gian làm việc là bao lâu ạ?
Dạ vâng, ở bên Nhật thì họ cho phép làm thêm, tức là một cái hình thức bắt thai, mỗi một ngày độ 3 cho tới 4 tiếng, cho nên như vậy trung bình một tuần nó tối đa là 28 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà những cái người mà chủ ý đi học thì đương nhiên là họ làm như thế, nhưng mà có những người họ chủ ý là để đi làm, cho nên chỉ mang cái mát đi học thôi. Thì do đó đó, họ làm không phải là 4 tiếng mà họ có thể làm 8 tiếng, 10 tiếng. Đó, hoặc là những cái ngày nào bắt buộc phải tới lớp thì họ tới, nhưng mà khi mà họ không theo học đó thì gần như họ theo không nổi, tại vì họ chú tâm mà đi làm thôi, thì cái trình độ học cứ mỗi ngày mỗi cao thì họ theo không nổi, nhưng mà họ chỉ đến cho có mặt thôi. Nhưng mà cái tình trạng mà nhập nhằng như vậy không thể kéo dài, họ không thể lên lớp được, cho nên có thể 1-2 năm sau thì họ không còn được ở phép ở lại chính thức nữa, thì bắt đầu họ trốn và họ ở lại họ làm chui.
Dạ vâng, với cái tình trạng mà lao động chui như vậy thì chắc chắn là chính phủ Nhật họ cũng biết, không biết là cái chính sách của họ đối với lại công nhân làm việc bất hợp pháp người nước ngoài ở tại Nhật là như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì chính phủ Nhật cũng có cái khuyến cáo là thứ nhất đó là coi như là chủ thì trên nguyên tắc không được giữ passport của những người đi làm việc, bởi vì passport là tài sản riêng. Nhưng mà trên thực tế thì có thể nói 95% các công ty giữ passport của những người đi làm, mà chính phủ Nhật thì cũng một phần nào làm ngơ, bởi vì nếu không giữ thì họ sẽ lấy passport đi ra ngoài họ làm riêng. Đó, ngay cả trường hợp lấy passport họ thì tới ngày mà họ về, thí dụ họ trốn 5-3 năm rồi, một lúc là họ có tiền rồi, họ muốn về thì họ lại lên tòa đại sứ họ nộp tiền để họ xin một cái passport khác. Tức là nếu mà tòa đại sứ mà xác nhận được đó là một người Việt Nam đi lao động có chứng minh rõ ràng đó, thì lúc đó họ lại cấp passport cho đi về. Còn chính phủ Nhật thì đương nhiên là rất là muốn nhận người, nhưng mà muốn nhận những người hợp pháp để mà có thể kiểm soát được, bởi vì chúng ta cũng biết rằng con người khi mà sống trong vòng luật pháp á, thì họ làm việc nghiêm chỉnh và tôn trọng luật pháp, còn khi họ lọt ra ngoài rồi đó, thí dụ như nhà cửa thì quá chật, hoặc là đang ở chung với nhau rồi bị chủ khám phá ra không cho ở, thì bắt đầu lang bang, nghề không có, tiền không có, chuyên môn không có. Thành ra kể cả nam nữ như vậy thì có thể đi tới những cái công việc, ví dụ như ăn cắp, trồng ma túy, hoặc là kể cả những cái người đi làm gái vân vân, thì nó sinh ra nhiều tệ trạng. Chắc chắn là chính phủ Nhật thì không muốn cái điều này. Một phần nữa, mỗi lần bắt thì ngôn ngữ không biết, phải có thông dịch, rồi lại văn hóa suy nghĩ khác nhau, cho nên nó rất là phiền. Thì chính phủ Nhật luôn luôn muốn nhận chính thức, cho nên khi họ khám phá ra những cái đường dây như vậy đó, thì những công ty liên hệ thì coi như là bảo sổ đen sẽ không được cử người qua nữa. Cái chính sách mà Nhật nhận tị nạn thì nó từ năm 1994 tới nay là kéo dài được 22 năm rồi.
Vâng, và giống như là cái thông tin mà ngày hôm nay Khánh An đọc được đó, thì cái công ty mà vừa mới bị bắt là có liên quan đến cái việc mà bị nghi là có dính đến cái đường dây thuê mướn khoảng 4.000 người lao động ở Việt Nam đó, mà lao động chui, lao động bất hợp pháp. Thì cái công ty này họ cũng thừa nhận rằng là lao động Việt Nam đó thì họ làm việc rất là chăm chỉ với cái mức lương thấp, cho nên là lao động Việt Nam cũng chiếm một cái yếu tố rất là quan trọng đối với các công ty của Nhật Bản. Thế thì không biết là theo anh thì người Việt khi mà đi sang Nhật để mà lao động đó, thì cái tính cách của người Việt là như thế nào, và họ làm việc thì có được các công ty Nhật thích hay không, và những cái ảnh hưởng của lượng mà công nhân bất hợp pháp ở Nhật là như thế nào ạ?
Dạ vâng, thường thường đó thì đi Nhật là một trong những quốc gia tương đối là điều kiện thoải mái và lương cao nhất so với đi nơi khác, bởi vì Đức, Nhật dù sao cũng là một nước tiên tiến, kỹ nghệ cao mà họ thiếu nhiều người, cho nên điều kiện đãi ngộ tương đối là khá. Đương nhiên cũng có những trường hợp người chủ ức hiếp hoặc là không trả lương, rồi ngôn ngữ bất đồng, rồi sinh ra đủ chuyện hết. Nhưng mà so với hàng mấy chục nước khác trên thế giới thì tương đối là đỡ. Thường thường thì họ có thể họ học 1 cho tới 3 tháng tiếng Nhật để mà biết sơ sơ thế thôi. Thế thì ngày xưa đi đó, trên nguyên tắc là họ phải đóng tới 7.000 tới 10.000 đô la tiền ký quỹ. Thì sau đó thì chính phủ Nhật khuyến cáo là không nên nhận tiền, giữ tiền ký quỹ như vậy. Nhưng mà thực tế ra thì đi Nhật, tức là tạm gọi là như là điều kiện tốt nhất, thì người đi cũng rất nhiều. Và các cơ quan đâu phải là họ làm không đâu. Thành ra họ nói là không thôi, nhưng mà trên thực tế thì vẫn lấy tiền. Thành ra vì vậy cho nên là khi qua tới Nhật như vậy đó, thì họ làm cho thường thường là những cái công ty mang tính chất là lắp ráp dây chuyền hoặc là những việc tay chân đơn giản. Thì nó có hai trường hợp chính. Một là những nhóm thật đông, ví dụ 100-300 người làm trong một công ty đó, thì lại có người chuyên môn quản lý và thông dịch luôn. Và những người này thường thường họ bị cô lập. Lý do bị cô lập là để không có liên lạc với bạn bè bên ngoài để trốn đi. Ví dụ một năm họ cho đi chơi 1-2 lần là đi tập thể và sinh hoạt tập thể, và thường họ là làm việc trung bình một ngày là cỡ 12 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng có những nhóm nhỏ 5-3 người thì không thể nào có người quản lý được, thì những người này là tự do hơn. Thì thông thường ra đó họ đi chỉ một năm bắt đầu họ quen nước quen cái rồi thì bắt đầu họ trốn, họ đi ra làm riêng. Đó thì cái đó cũng là rất là khổ tâm cho những cái công ty. Một phần thì công ty muốn nhận những người này để mà trả cái mức lương rẻ, nhưng mà đôi khi chuẩn bị cơ sở, nhà cửa, nhân sự, mọi thứ rồi, đùng một cái 5-3 người họ bỏ họ trốn thì tự nhiên công ty cũng bị hụt hẫng.
Dạ vâng. Chúng tôi đang có chương trình phỏng vấn trực tiếp với nhà báo Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản về cái hiện trạng lao động người Việt ở Nhật Bản cũng như là tình trạng lao động chui ở Nhật Bản. Quý vị nào mà hiện đang nghe chương trình mà có những cái câu hỏi liên quan đến việc lao động ở tại Nhật Bản thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp ở trên Facebook của chúng tôi. Hiện nay chương trình được phát trực tiếp trên Facebook của VOA Tiếng Việt, cho nên quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi thì quý vị cứ đặt câu hỏi ở trên đó và Khánh An sẽ cố gắng để mà theo dõi để có thể trả lời cùng với nhà báo Đỗ Thông Minh cho quý vị. Và tiếp tục thì Khánh An muốn hỏi nhà báo Đỗ Thông Minh rằng là những cái người mà lao động chui ở người Việt ở Nhật đó thưa anh, thì cái khả năng để mà họ có thể ở lại Nhật có cao không ạ? Và thường thì họ sẽ ở lại Nhật bằng những cách thức như thế nào ạ?
Dạ thưa, trên nguyên tắc là không thể ở lại Nhật được ạ. Một khi đã chui rồi là bất hợp pháp, thì chỉ là họ cố gắng gọi là nín thở qua sông càng lâu càng tốt để họ kiếm nhiều tiền. Xong tới một lúc nào đó thì họ ra trình diện. Thì thường thường một khi họ đã ra trình diện thì chính phủ Nhật cũng không có bắt. Bởi vì mỗi một người người ta đã định về rồi thì tự nhiên đem vào nhốt giam thì mỗi ngày tốn bao nhiêu tiền nữa. Cái quan trọng là khi họ ra trình diện rồi thì yêu cầu họ báo cáo tường trình tất cả những thời gian ở lậu như thế nào và cho biết rằng ngày nào định về, chuẩn bị mua vé giấy tờ ra làm sao, hoặc là passport còn hay mất thì phải lo tất cả. Thành ra chính phủ Nhật ghi nhận như vậy và khuyến cáo họ về thế thôi. Thế thì một khi đã bất hợp pháp thì không thể ở lại luôn được, trừ một vài trường hợp tối đặc biệt thôi, chứ còn thông thường ra thì không ở lại được. Mà người ta chỉ có thể rằng là trong một số trường hợp tối đặc biệt thì có thể là bắt đầu xin tạm cư rồi định cư, nhưng cái số đó rất là ít. Còn hầu hết thì coi như chính phủ Nhật khuyến cáo là về, và thêm thường thường nó có cái thòng lọng nữa. Nếu mà về trong cái điều kiện hợp pháp á, thì sau có thể 3 năm trở lại được. Còn nếu mà nhất định mà trong trường hợp bất hợp pháp thì có thể vào sổ đen và vĩnh viễn không trở qua Nhật được.
Vâng, và đối với những người mà bị bắt kiểu là bắt tại trận trong khi mà làm việc bất hợp pháp đó, thì không biết chính phủ Nhật có những cái hình thức xử phạt như thế nào và có bị trục xuất không ạ?
Bị tạm giam chờ hoàn tất thủ tục. Thành ra coi như sở nhập quốc Nhật sẽ liên lạc với một cái vị trong tòa đại sứ rất đặc trách về vấn đề người lao động, thì để mà giải quyết cái tình trạng. Bởi vì thứ nhất là cái người này còn hay là mất passport, và công ty cũ là công ty nào, công ty đó còn passport giữ hay không. Thành ra có nhiều trường hợp công ty họ giận quá, họ bỏ, họ vứt luôn passport. Thế thành ra vào tòa đại sứ thì quan trọng nhất họ phải xác nhận đúng có phải là đương sự này trước đây đã từ Việt Nam đi không. Tại vì nhiều khi họ đi họ cầm có cái passport thôi, bây giờ mất passport, khai ông A ông B thì đâu có biết ai là ai. thành ra và đương nhiên là tốn rất là nhiều tiền, có thể vài ngàn đô la. Và tòa đại sứ thì nhân viên là vừa thâu tiền đóng công quỹ và vừa bỏ túi luôn. Thì cái chuyện này nó xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, chỗ nào có người Việt có tòa đại sứ thì nó đều có cái sinh hoạt, nghĩa là cò với lại ăn chia nó kiểu như vậy hết.
Vâng, và cái liên quan đến cái chuyện mà người Nhật, người Việt ở Nhật đó làm lao động chui như thế đó, thì có lẽ là cũng có một cái ảnh hưởng nào đó đến những cái người Việt mà chuẩn bị sang Nhật. Không biết là anh có nghĩ rằng nó có cái sự ảnh hưởng nào không? Chẳng hạn như là đối với lao động người Việt mà sắp tới, thì chính phủ Nhật có một cái điều kiện gì không hay là như thế nào ạ?
Dạ vâng, trên nguyên tắc là cái công ty đưa người đi đó phần nào chịu trách nhiệm một cách gián tiếp. Cho nên nếu mà họ cũng sẽ xét, nếu mà một công ty nào mà số người trốn nhiều quá, thủ tục làm cầu thả quá, tại vì thường thường họ xét trên giấy tờ chứ họ đâu có gặp mà phỏng vấn và đâu có xét được, bởi vì đây chỉ là những người đi lao động đơn giản thôi. Thành ra công ty nào mà để cho số người trốn nhiều quá thì có thể sẽ bị cảnh cáo và có thể đi tới cái chuyện là cấm không cho đưa người vào nước Nhật nữa. Mà ngày xưa đó người ta giữ cái tiền cọc đó, thì coi như là để bảo đảm thôi. Nhưng mà đối với nhiều công ty nhiều khi họ làm ăn ẩu tả lắm, đi luôn càng tốt. Tức là họ tịch thâu tự nhiên họ vớ được 7.000, 10.000 đô la của những cái người bỏ trốn.
Vâng, và như vậy đó thì có lẽ là câu hỏi cuối cùng mà Khánh An đặt cho nhà báo Đỗ Thông Minh, vì chương trình của chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Thì nếu mà như vậy đó thì theo anh đó thì anh có một cái lời khuyên gì cho những người lao động Việt Nam mà có ý định sẽ sang Nhật làm việc sắp tới, và ngay cả những du học sinh mà đang làm việc tại Nhật nữa ạ?
Dạ vâng, thì nó có hai con đường, bây giờ nó cũng thanh thang lắm. Nếu mà thực sự có trình độ thì nên đi học để mình có cái kiến thức cao, và trong cái quy trình thì là 1 năm Nhật ngữ và 4 năm đại học, sau đó có thể xin ở lại để đi làm được. Dạ, bên Nhật thì trước đây cái thời của tôi thì chỉ có 2 năm thôi, còn bây giờ có thể xin ở lại một thời gian dài để làm việc. Thành ra 5 năm học như vậy cộng với 5 năm mà đi làm thì họ bắt đầu họ cho định cư hợp pháp. Đó. Thế thì đó là những người tương đối là có trình độ. Còn những người mà không có trình độ, chỉ có lao động tay chân không thôi đó, thì bây giờ họ cho cũng là 4 năm. Thì có lẽ mình nên cố gắng tìm hiểu và chọn cái công ty nào tốt, có uy tín đưa mình đi. Thì như vậy nó không có bị ngưng giữa chừng. Hoặc là nhiều khi công ty đó ăn tiền xong nó bỏ chạy, nó đóng cửa rồi, đến lúc rồi mình không biết xoay sở vào đâu. Thế còn trong trường hợp mà bất hợp pháp thì nó cũng có nhiều cái lợi một chút về tài chính trước mắt, nhưng mà có khi nó có nhiều cái hại lớn lắm. Tôi nói thí dụ thì khi mà đi trong cái quy trình như vậy đó thì mình có bảo hiểm sức khỏe. Còn nếu bây giờ mình không đi trong cái quy trình đó, tức là mình phải trả 100% cái tiền y tế, thì đùng một cái, thí dụ mình làm một cái tai nạn bị thương tích, nó có thể là 50.000 đô la, thì như vậy là mình sẽ tay trắng. Hoặc là đi bất hợp pháp như vậy, định làm vài năm nhưng mà mới có 3 tháng, 6 tháng vì một lý do gì đó bị bắt, thì coi như là mất hoàn toàn. Tiền trong tay không có mà nợ nần, mà tiền cọc bên Việt Nam 7.000, 10.000 cũng mất trắng luôn. Rồi trong nhiều trường hợp đó, do cái vấn đề túng thiếu, rồi bị cái môi trường nó cám dỗ, bắt đầu đi ăn cắp, đi làm những cái việc phạm pháp. Thành ra cuộc đời đó, đáng lẽ cái tuổi trẻ là có một cái quãng dài để đi lên, thì tự nhiên lại đi vào nhà tù ngồi, thì đó là cái điều rất là đáng tiếc. Thành ra dù gì đi chăng nữa thì mình cũng nghiên cứu cho kỹ để tìm hiểu cái công ty nào tốt, tin tưởng được thì mình nên đi trong cái quy trình, vẫn là tốt hơn là đi làm chui.
Dạ vâng, có lẽ là chương trình dành thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi. Chúng tôi hy vọng là sẽ có một cái buổi khác để gặp gỡ với nhà báo Đỗ Thông Minh, cũng như là hỏi anh về những cái vấn đề liên quan đến người Việt, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh đã dành thời gian cho chương trình ạ.
Cảm ơn chị Thanh An và đài VOA cũng như quý thính giả.
Dạ vâng, xin chào anh và xin cảm ơn ông.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang ra dấu hiệu sẽ theo đuổi một chính sách trung hòa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mặc dù bà có một mối quan hệ rất đặc biệt với ông Donald Trump, để cân bằng cảm tình của các thành phần cử tri có lập trường khác nhau và giảm nguy cơ làm leo thang sự phẫn nộ ở Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn đã có cuộc điện đàm bất ngờ với ông Trump vào tháng 12 trước khi ông lên nhậm chức. Nhưng trong 2 tuần qua, chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn đã đưa ra một loạt tuyên bố cho thấy là Đài Bắc không muốn làm xấu đi các mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc. Ông Ross Feingold, một nhà phân tích thuộc Cơ quan Tư vấn Chính trị của Mỹ ở Đài Bắc, nhận định, theo chính sách của Đài Loan đối với Trung Quốc, bà Thái Anh Văn trước sau như một vẫn tỏ ra có thiện chí, thế mà Trung Quốc chưa có dấu hiệu để đền đáp lại thiện chí đó. Các nhà phân tích tin rằng bà Thái Anh Văn đang tỏ ra thận trọng hơn đối với Washington, một phần là để tránh bị dùng như một lá bài để mang ra mặc cả trong mối quan hệ Mỹ-Trung, tình huống mà phần lớn công chúng Đài Loan phản đối. Một số cử tri cũng muốn bà giữ hòa khí với Trung Quốc, được coi như nước hàng đầu thu hút các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, và cũng là cường quốc quân sự mạnh thứ ba trên thế giới. Nhưng bà Thái vốn được biết đến như một người thận trọng, không thể xích lại quá gần với Trung Quốc nếu bà không muốn làm phật lòng giới cử tri và các thành viên trong chính đảng của bà vốn có quan điểm kiên định chống Bắc Kinh. Trung Quốc giận dữ khi các cường quốc lớn như Hoa Kỳ xích lại gần Đài Loan và có ý cho rằng Đài Loan là một nhà nước có chủ quyền, chứ không phải là một phần thuộc lãnh thổ của Hoa Lục. Bắc Kinh từ lâu vẫn coi Đài Loan là thuộc lãnh thổ của mình. Họ không tin cậy bà Thái Anh Văn vì bà đã từ chối hội đàm với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Năm, trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Phủ Tổng thống Đài Loan hôm nay đã đáp ứng, nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với một hướng tiếp cận là duy trì quan hệ tốt và không để xảy ra sự cố nào. Trong một thông cáo, văn phòng của Tổng thống Đài Loan nói chính quyền ở Đài Bắc hiểu rằng chính phủ Mỹ coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain trên Twitter hôm 9 tháng 2 rằng những chỉ trích của ông John McCain về cuộc đột kích quân sự của Mỹ tại Yemen khiến một thành viên trong đội đặc nhiệm hải quân thiệt mạng là khích lệ kẻ thù. Trước đó một ngày, thượng nghị sĩ John McCain mô tả cuộc đột kích tuần trước là thất bại. Trong cuộc đột kích đó, trưởng phụ trách hoạt động tác chiến của đội đặc biệt William Grant Owens cùng một số thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng. Hoa Kỳ bị mất một chiếc máy bay trị giá 75 triệu đô la. Ông McCain nói sự việc vừa kể không thể dán nhãn là một thành công. Cùng ngày 8 tháng 2, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, đã bênh vực cuộc tấn công rằng nhờ đó đã hạ sát được 14 đặc vụ Al-Qaeda. Ông Spicer nói đây hoàn toàn là một thành công. Người nào cho rằng đây không phải là một chiến trích thì người đó đã phụ bạc sự hy sinh của Ryan Owens. Cuộc đột kích vừa kể là chiến dịch chống khủng bố quy mô đầu tiên của tân chính quyền Trump. Chính phủ Yemen hôm 8 tháng 2 loan báo đã đề nghị đánh lại cuộc đột kích này và bác tin cho rằng nước này đã yêu cầu đình chỉ các sáng kiến chống khủng bố với Hoa Kỳ. Ông McCain, một cựu chiến binh Việt Nam và cựu tù nhân chiến tranh, là người thường chỉ trích Tổng thống Trump sau khi ông thua ông Barack Obama trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2008, ông McCain đã tái đắc cử vào ghế thượng viện bang Arizona.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ trên đài VOA mỗi tối
thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, tức là cùng giờ sáng, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về hệ thống giáo dục Mỹ để các bạn trẻ Việt Nam được dịp tìm hiểu thông tin, cập nhật những cái thông tin cần thiết nếu như các bạn có ý định du học. Chương trình được sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi nhận tất cả những câu hỏi của các bạn trực tiếp trên Facebook voatiengviet.com. Ngay lúc này các bạn đã có thể gửi câu hỏi về với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi cho giáo sư George Cường Nguyễn trả lời những thắc mắc của các bạn. Để tiếp nối chương trình và để trong lúc chờ đợi các bạn gửi câu hỏi về đó thì Trà My xin chào giáo sư và xin hỏi thăm giáo sư một đôi phút về những cái câu hỏi mà tuần trước mình còn dư lại đó giáo sư. Dạ, thì trước khi mà bắt đầu thực sự vào câu chuyện ngày hôm nay thì Trà My biết là giáo sư trong tháng tới sẽ sắp sửa một chuyến đi về Việt Nam liên quan tới cái cầu nối du học Mỹ phải không ạ?
Vâng, trong tháng tới thì tôi sẽ về Việt Nam để lo về những cái chương trình trường Đại học Công giáo đã thiết lập với những cái trường đại học ở Việt Nam.
Dạ.
Trong cuối tháng.
Dạ. Được biết ông cũng đang tham gia cái chương trình của USAID.
Vâng.
Với Việt Nam, xin ông giới thiệu một chút xíu.
Chúng tôi có một chương trình mà làm việc với trường đại học Arizona State University và cộng tác với USAID để về Việt Nam huấn luyện cho các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng về chương trình bảo toàn chất liệu, có nghĩa là Quality Assurance. Với lại Quality Assurance Accreditation.
Dạ, cái chương trình này hứa hẹn sắp tới là trong tương lai theo kế hoạch là sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi đã qua chương trình workshop lần đầu tiên cho Quality Assurance là trong tháng 9 vừa rồi. Thì kỳ này chúng tôi về Hà Nội là làm một cái workshop cái thứ nhì ở Hà Nội.
Dạ.
Vào từ ngày ngày 27 và ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội.
Vâng. Và trong tương lai sau cái chương trình này mình có thể kỳ vọng là mình sẽ có thêm những cái chương trình nào hấp dẫn cho du học sinh Việt Nam đi du học Mỹ không ạ?
Vâng. Thì hiện tại chúng tôi có những cái chương trình từ Đại học Công giáo để đưa các sinh viên ưu tú của Việt Nam qua đi du học ở trường chúng tôi. USAID cho chúng tôi cho những chương trình để huấn luyện những cấp lãnh đạo của các trường đại học ở Việt Nam mà thôi. Theo tôi biết thì USAID không có những cái chương trình để cho các sinh viên đi du học. Những chương trình đó là qua những cái chương trình Đại học Công giáo Hoa Kỳ thiết lập với những cái trường đại học ở Việt Nam mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Hy vọng là trong cái những cái hợp tác giữa hai nước đó thì sẽ mở ra nhiều cái chương trình cũng như nhiều cái học bổng hứa hẹn hơn nữa.
Vâng, vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy.
Dạ vâng, trở lại với những câu hỏi mình còn tồn động từ tuần trước đó giáo sư.
Vâng.
Thì Trà My xin một phút để nhắc lại các bạn là tại vì trong lúc mà mình nhận được những câu hỏi tương tác của khán thính giả, độc giả đó thì có những người cũng tỏ ra nghi ngại là vì ở Việt Nam hiện giờ có rất là nhiều chương trình tư vấn du học rồi dịch vụ du học cho nên người ta nhầm lẫn là có thể đây là một cái chương trình mà mạo danh hoặc là có thể là lường gạt. Thì Trà My xin một phút nói với các bạn là đây là chương trình của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chúng tôi mở cái chương trình này với mục đích là nhằm nối cái nhịp cầu du học Việt Mỹ. Thì với tất cả những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp được với các bạn, cập nhật thông tin cũng như hỏi đáp, trả lời những thắc mắc của các bạn hoàn toàn miễn phí. Và đây là của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, không qua một cái dịch vụ nào cả mà cũng không phải là tư nhân. Thành ra là không có cái chuyện là sợ là lường gạt hay là những thông tin gọi là giả. Thêm nữa là mình cũng có nói là những cái dịch vụ du học ở Việt Nam đó thì đó là những cái dịch vụ riêng của tư nhân mở ra mà không nhất thiết là các bạn đi du học các bạn phải qua đó mà các bạn mới có cơ hội thành công đi phỏng vấn phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Bây giờ mình nói về những cái sự khác biệt giữa các cái hệ thống bậc học ở đây đó giáo sư. Thì lần trước có người hỏi là ở Mỹ tôi nghe nói có hai cái hệ thống khác nhau. Một là cấp bậc đại học cao đẳng, hai là cấp bậc cao đẳng cộng đồng. Thế nó khác nhau như thế nào và cái chất lượng như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì ở Hoa Kỳ có hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên là đại học 4 năm và hệ thống thứ nhì là trường cao đẳng cộng đồng, có nghĩa là Community College. Thì cái chuyện vấn đề khác biệt nó rất là rõ ràng. Đại học có nghĩa là tối thiểu là 4 năm. Chương trình đại học thường thường là cao hơn chương trình cao đẳng, thường thường mà thôi. Nhưng mà có nhiều trường cao đẳng cũng có rất là nổi tiếng. Nhưng mà chương trình đại học thì cái bằng cuối cùng ra là có thể là tối thiểu là bằng cử nhân. và các sinh viên thường thường học tiếp lên thạc sĩ và tiến sĩ. Còn các trường cộng đồng, cao đẳng cộng đồng thì chỉ có 2 năm mà thôi. Và nhiều trường cũng có 4 năm, nhưng mà những trường đó tối đa là chỉ ra bằng 2 năm là bằng associate, hay là bằng 4 năm là bằng cử nhân mà thôi. Thường thường những trường này thì họ chuẩn bị các sinh viên để những sinh viên này họ chuyển vào những cái trường đại học. Có thể là các giáo sư không có phải đòi hỏi làm vấn đề nghiên cứu. Vậy thế nếu mà các bạn muốn đi học thẳng vào chương trình nghiên cứu từ năm đầu thì cái chương trình đại học nó tốt hơn chương trình cao đẳng.
Yeah. Nhưng mà nói vậy đó thì cái cao đẳng cộng đồng đó nó có vẻ nó thấp hơn, nó nhẹ hơn, nó dễ hơn. Vâng. Thành ra nếu mà bạn nào mà không đủ khả năng lắm thì chắc có thể dùng đây là bước đệm. Vâng. Để vào đại học Mỹ.
Vâng, cái đó là một cái ý kiến rất là tốt. Yeah. Nhưng mà không hẳn là coi như là nhiều người nghĩ rằng là đi nếu mà xin visa đi học cao đẳng cộng đồng thì nó dễ hơn, tùy theo cái sự giới hạn. Theo tôi biết vừa trong cái sự nghiên theo tôi nghĩ rằng là nó dễ hơn, nhưng mà thật ra khi mà đọc qua những cái tài liệu về đi du học ở Mỹ thì người ta nói lại trái ngược là nếu mà đi xin đi du học cao đẳng cộng đồng thì có thể khó khăn hơn, thì người ta chỉ cho 40% mà thôi.
À, về cái vấn đề tài chính hả giáo sư?
Vấn đề mà tại vì những cái trường cao đẳng cộng đồng bên này thường cho những cái tiểu bang, và họ cứ giới hạn và họ dành riêng cho những sinh viên ở tiểu bang trước khi cho những sinh viên ở ngoại quốc tế.
Yeah, vâng. Yeah. Nói về cái tính chất mà dễ được vô, dễ được nhận thì là đại học nó vẫn dễ hơn là cao đẳng cộng đồng.
No, đại học nó khó hơn đi vào cao đẳng cộng đồng, nhưng mà xin visa đó thì tôi nghĩ rằng là có thể tùy theo cái trường hợp, tôi nghĩ là đi xin visa cho cao đẳng cộng đồng có thể nó khó hơn. Yeah. Tại vì họ giới hạn hơn những cái số người vào cái cao đẳng cộng đồng. Yeah. Và ngoài ra đó thì vấn đề chất liệu thì có nghĩa là đại học nó cao hơn. Yeah. Nhưng mà đại học cao đẳng cộng đồng có thể chưa chắc đã thấp hơn, tùy theo trường nào và tiểu bang nào.
Yeah. Tuy nhiên nếu mà học 2 năm ở cao đẳng cộng đồng xong là vẫn phải tiếp tục đi lên đại học để mới có được cái tấm bằng có giá trị, phải không ạ?
Vâng, nhiều người họ chỉ muốn học 2 năm xong là họ lấy cái bằng associate, họ đi làm mà thôi. Và nhiều người họ có cái mộng cao hơn thì họ dùng cái bằng đó để đi học ở đại học. Theo tôi biết là những trường cao đẳng cộng đồng ở nước Mỹ họ có những cái agreement, có nghĩa là cái cách mà đề nghị với lại, hay là đã thỏa thuận với những đại học lớn, thì khi các sinh viên vào học 2 năm thì nếu mà đúng theo cái điểm thì được lên cái trường đại học học tiếp. Yeah. 2 năm cuối cùng giống như là chương trình 2+2.
Vâng.
2 năm
chuyển tiếp.
Vâng.
Yeah. Nhưng mà thí dụ như một người vô cao đẳng cộng đồng học xong rồi ra lấy cái bằng 4 năm, và một người học đại học 4 năm, thì hai cái bằng đó nếu mà đi xin việc đó thì mình có cái lợi thế hay là như thế nào khác biệt?
Ở đây tất cả những công ty và những cái cơ cấu của Mỹ họ chỉ biết rằng cái bằng cuối cùng ra là như thế nào thôi. Họ không có để ý là trong cái thời gian học là học 2 năm đầu ở cao đẳng hay là 2 năm sau ở đại học. Yeah. Miễn sao ra trường một cái bằng cuối cùng là cái quan trọng nhất. Thì bởi thế một số bố mẹ ở bên này, phụ huynh bên này họ muốn cho các con đi học trường cao đẳng thì nó rẻ hơn.
Yeah.
2 năm đầu thì không có phải đắt đỏ như là nếu mà vào đại học 2 năm đầu thì nó trả đắt hơn, thường thường là gấp đôi với so sánh với trường cao đẳng cộng đồng.
Gấp đôi. Nếu mà học đại học thì gấp
đôi. Nếu đại học thì gấp đôi.
Như vậy thì cũng có một cái mức chênh lệch nhất định nếu mà mình so sánh cái khả năng tài chính rồi cái học lực của mình.
Vâng.
Thì mình lựa chọn cho thích hợp, phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Bất cứ ở tiểu bang nào, cái hệ thống đại học của tiểu bang nào cũng có cao đẳng cộng đồng, phải không?
Vâng. Cái đó là để cho phục vụ các những người trong cái tiểu bang đó.
Dạ vâng. Dạ, một câu hỏi khác của một bạn khác là liên quan tới học bổng. Thì bạn muốn biết là có bao nhiêu loại học bổng chính, mà những cái loại học bổng phổ thông nhất mà phổ biến nhất của Mỹ dành cho du học sinh quốc tế?
Theo tôi biết là nhiều người hiểu lầm rằng là Hoa Kỳ có nhiều cái chương trình mà học bổng quốc gia để cho sinh viên giống như sinh viên Việt Nam để đi du học. Yeah. Cái đó là sai, chỉ có 2 chương trình chính theo tôi biết là Fulbright, là để cho các người đi học thạc sĩ ngoài cái ngành y dược, và chương trình mà tôi đã cộng tác trong quá khứ là Vietnam Education Foundation. Thì nhưng mà tiếc rằng Vietnam Education Foundation sắp chấm dứt trong vài năm tới. Ngoài ra những cái chương trình học bổng thì theo kỳ trước chúng ta đã nói đến là những trường đại học nổi tiếng, người ta có những chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. Vậy thế các sinh viên muốn biết về chương trình học bổng thì nên liên lạc thẳng với cái trường nào mình muốn đi học, thì có những cái chương trình đó họ dành ra đặc biệt cho những cái người đi du học.
Dạ, giáo sư nói là chương trình học bổng quốc gia, tức là của nhà nước, của nhà nước Mỹ, vâng, tài trợ cho những cái nước mà có đối tác á.
Và chỉ có hai chương trình chính là VEF và Fulbright. Dạ. Còn ngoài ra những cái đại học tư hay đại học công, họ có những cái chương trình đặc biệt
riêng
dành
họ.
Riêng cho để khuyến khích những người sinh viên quốc tế đi tới đó học.
Dạ.
Và đôi lúc cái chương trình đó họ cho tiền cao hơn là cho những sinh viên ở quốc nội.
Dạ. Vâng. Với cái chương trình mà của nhà nước đó, giáo sư, thì cái lựa chọn như thế nào nếu mà những người quan tâm tới Fulbright hoặc là quan tâm tới học bổng VEF còn một chút xíu hạn thì họ liên lạc như thế nào?
Trước tiên là rất là khó khăn mới được những cái chương trình đó, tại vì cái kinh ngân quỹ rất là có hạn. Bởi thế cái vấn đề mà học hành ưu tú là quan trọng nhất. Và muốn hiểu rõ thì tôi nghĩ rằng muốn rõ ràng vấn đề thì nên đến lên cái website của những cái chương trình Fulbright và VEF thì nó rõ ràng hơn. Và nói tổng quát là rất là khó khăn mới được những cái chương trình đó.
Nhưng mà có thể là đăng ký với tư cách cá nhân không, hay phải qua tổ chức, qua
không,
trường học?
Đăng ký, ai cũng đăng ký qua cá nhân được.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Một câu hỏi kế tiếp liên quan tới vấn đề phỏng vấn, visa.
Dạ. Vâng, vâng.
Dạ, cái visa là cái khâu khó khăn nhất đầu tiên mà các bạn phải vượt qua được thì mới tính tới chuyện là đi qua Mỹ học tập.
Vâng.
Nhiều người đi phỏng vấn visa nhiều lần, có thể là 5-7 lần mà vẫn không bị từ chối.
Vâng.
Có nhiều người là chỉ một lần đầu thôi là đã được. Thì những cái lý do chính yếu mà thường bị từ chối visa, các bạn thắc mắc là gì thưa giáo sư?
Thì theo tôi nghĩ, khi mà đi phỏng vấn để được visa đó, thì cái tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam có những cái điều kiện, những cái nguyên tắc mà các ứng viên họ phải thỏa mãn để mới được. Tổng cộng là có cái điểm quan trọng nhất, nếu mà các bạn không biết nói tiếng Anh văn thì không có được rồi. Cái Anh văn là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là người ta nghĩ rằng là nguyên nhân bạn đi như thế nào, thì người ta phải điều tra rằng là nếu mà bạn học ở Việt Nam một cái ngành giống như ngành về thương mại mà tự nhiên muốn đi học về ngành kỹ sư, thì người ta đưa lên một cái câu hỏi là tại sao, thì cái đó là không có lý. Cái điều lo ngại nhất của chính phủ Mỹ mà khi mà interview các bạn á, là họ sợ rằng các bạn qua đó là họ ở lại.
Yeah.
Thì các bạn phải chứng minh rõ ràng cái vấn đề mà khi mà nạp đơn á, nó có lý, nó có hợp lý. Và cái thường thường mà bị đánh không có được đi đó là cái vấn đề tài chánh.
Yeah.
Nếu mà các bạn không có đủ chứng minh để tài chánh trong mấy năm tới, thay vì là 2 năm hay 4 năm tùy theo chương trình, thì chính phủ Mỹ họ mới đặt câu hỏi rằng là nếu mà qua đó không có tiền thì làm sao. Thì cái ngoài ra nó có vấn đề tâm lý nữa.
Xin nhắc lời giáo sư một chút xíu, tức là thí dụ mình dự định đi học 4 năm thì cái tài chính của mình phải
đủ 4 năm. Tại vì họ sợ rằng là qua đó rồi học trong 2 năm đầu rồi hết tiền rồi như thế nào, có thể là phải đi làm. Nhưng mà theo những cái chương trình đi du học ở Mỹ thì nó rất là giới hạn, không có cho các sinh viên đi làm được nhiều. Đó. Thì ngoài ra cái vấn đề tâm lý cũng quan trọng lắm. Họ cũng nghĩ rằng là cái tâm lý nó có được chững chạc hay không để mà đi du học ở Mỹ. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hên xui nữa, tùy theo cái người phỏng vấn mình.
Dạ. Giáo sư nhắc tới cái yếu tố tâm lý đó thì Trà My cũng nghĩ rằng là cái người nào mà thật sự quyết tâm đi du học đó thì phải chuẩn bị cho mình thật là kỹ những cái mục đích của mình tới đây, học cái gì, học như thế nào, theo đuổi cái ngành gì, rồi sau đó về nước như thế nào, phục vụ như thế nào, phải có cái kế hoạch rõ ràng.
Vâng.
Chứ mà mình vô mà mình cứ mình không biết rõ ràng là mình muốn cái gì, tâm lý mình cũng chưa chuẩn bị đầy đủ thì người ta dễ nghi ngờ mình không thật
thế
sự.
Cái chuyện đơn giản nhất là muốn hiểu rõ cái vấn đề họ xác định cái vấn đề mà cho visa mình hay không, là mình phải đặt vào cái tình trạng của cái người interview. Có nghĩa là họ muốn hiểu rõ ràng rằng là nếu đi thì có mục đích gì. Có mục đích có rõ ràng hay không, và có đủ tài chánh để đi hay không.
Vâng. Và đi xong rồi có mục đích quay về không.
Vâng, cái đó.
Chứ còn nếu bạn không trả lời được cái câu hỏi là tôi có ràng buộc ở Việt Nam để tôi quay về thì bạn cũng không được đi.
Nhiều người rất là thành thật vào là nói chúng tôi muốn đi du học để ở bên đó thì cái đó là chắc chắn là không được liền.
Dạ yeah. vâng, yeah. đi du học không phải đi định cư.
Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, có một cái vấn đề rất là liên quan mà hiện bây giờ ai cũng quan tâm hết là vì tân chính quyền Mỹ mới lên với tổng thống Donald Trump đó. Vâng. Ông ký rất là nhiều sắc lệnh mà liên quan tới di trú, liên vâng. quan tới di dân rất là nhiều.
Vâng.
Thì nó đã ảnh hưởng một số rất là lớn trong suốt 10 ngày qua.
Vâng.
Nhiều người quan tâm lắm, thì không biết là với vấn đề du học, với du học sinh quốc tế chẳng hạn, thì những cái sắc lệnh của tân chính quyền mới này nó có ảnh hưởng gì không?
Theo tôi biết thì những cái sắc lệnh cho những trong chương trình mới này chỉ chú tâm về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ.
Yeah.
Và vấn đề du học á, thì nếu mà mình từ một nước mà không có lo ngại trong cái bãi nước mà ông Tổng thống Trump đã đề ra, thì mình không có lo gì lo ngại hết.
Yeah.
Và tôi nghĩ rằng là nếu mà qua đây mà có cái mục đích rõ ràng thì cái vấn đề đó không có sợ gì hết.
Yeah.
Nên các sinh viên Việt Nam thì đừng có nên lo lắng về cái đó.
Yeah. Trong những ngày qua rồi mình nhận được rất là nhiều cái hồi đáp nói rằng chết rồi, em chuẩn bị hết tất cả rồi, sẵn sàng rồi, em chuẩn bị đi phỏng vấn mà bây giờ đụng cái thấy mọi chuyện nó thay đổi ở nước Mỹ,
yeah.
nó khó khăn hơn, nó thắt chặt hơn, nhất là vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ.
Yeah.
Thành ra em sợ quá, lỡ bây giờ em đi vô mà rớt cái rồi nó có cái phốt ở đó rồi mai mốt cũng khó cái cơ hội đậu phỏng vấn nữa.
Cái rớt hay không là tùy theo cái vấn đề mình trong khi làm phỏng vấn.
Yeah.
Tôi nghĩ rằng những chính sách của Hoa Kỳ vừa mới đây không có ảnh hưởng đến Việt Nam đi du học nhiều.
Yeah. Giáo sư có nói là cái danh sách đó là nhắm chủ yếu 7 nước mà
7
có
nước,
đa số dân theo Hồi giáo. Mà
rồi.
Nước Mỹ e ngại là sẽ
có
đề ra vấn đề an ninh cho
nước
Mỹ.
Vấn đề khủng bố và an ninh.
Vâng, dạ. Trong đó, trong cái sắc lệnh đó nó cũng bao gồm luôn cả vấn đề là người tị nạn và
vâng.
dạ, và du khách, tức là khách du lịch tới đó.
Vâng.
Chứ còn không nhắc gì tới du học sinh.
Dạ, vâng.
Bây giờ nếu như mà bị từ chối visa thì nên làm gì thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng là mình phải phải nạp đơn lại liền. Đợi lâu quá thì người ta quên cái trường hợp của mình đi.
Yeah.
Và cái chuyện dĩ nhiên là mình phải nghiên cứu rằng là tại sao mình không có được cái visa đó. Thì coi lại tất cả những điều kiện. Cái chuyện quan trọng nhất là coi những cái anh văn của mình có tốt hay không. Cái vấn đề tài chính của mình hay có tốt hay không. Khi mà mình đi ra đó là mình có cái cảm tưởng rằng là mình không có được qua cái vấn đề visa là cái nguyên nhân chính là gì. Và thường thường là không biết là họ có nói rằng là cái mục đích, cái nguyên nhân mà mình không có được visa là như thế nào. Nếu mà họ có nói sơ qua thì mình phải chú trọng để mà
cải thiện
cái vấn đề đó trước khi đi interview lần thứ nhì.
Yeah. Giáo sư lúc nãy có nói tới vấn đề là vừa rớt á, thì mau nộp lại để thi phỏng
vâng,
vấn lần
vâng.
nữa. Nhưng mà có nhiều người lại nghĩ rằng là vừa mới rớt cái phốt còn đó, chắc để từ từ cho người ta quên lãng đi một chút.
Không có.
Yeah.
Cái đó là tỷ dụ tất cả những cái vấn đề là nó nằm trong hồ sơ hết.
Yeah.
Đến khi mà mình đi phỏng vấn lại, thì họ lại có cái hồ sơ cử họ coi lại.
Yeah.
Thì mình mặc dù một năm hay hai năm hay ba năm nó vẫn còn đó.
Vâng, cho dù có chờ đợi bao nhiêu thì bấm cái tên ra là họ cũng biết là đó. Mà đã từ chối.
Cái chuyện thành thật là mình thấy cảm thấy có cái sự yếu điểm của mình thì mình cải thiện về cái đó thì nó tốt hơn.
Dạ,
vâng.
Chương trình tới đây thì cũng đã hết thời hạn cho những câu hỏi kế tiếp. Trà My còn rất là nhiều câu hỏi, trong đó có những người thắc mắc về TOEFL thi bằng máy tính với TOEFL thi bằng giấy như thế nào. Rồi service là cái gì, cái phí đó là ai cũng phải nộp.
Vâng.
Nhưng mà nộp xong rồi có được lấy lại không?
Vâng.
Tất cả những câu hỏi như vậy thì xin hẹn các bạn tuần tới vào giờ này, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC với giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông sẽ tái ngộ với chúng ta trả lời những thắc mắc của các bạn, tất cả những câu hỏi mà chúng tôi chưa kịp trả lời và những câu hỏi mới. Tuần tới các bạn cứ chuẩn bị sẵn sàng và xin lên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt để chúng ta có thể tương tác trực tiếp, nhận hỏi đáp câu hỏi trực tiếp. Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Năm mới rồi, mình xin chúc tất cả các bạn, nếu mà ai đặt cho mình cái mục tiêu năm mới này là đi du học Hoa Kỳ thì sẽ thành công với sự trợ giúp những thông tin cập nhật từ đài VOA và giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Tôi cũng hẹn muốn gặp chúc lại các bạn như vậy.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.
Vâng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lại một lần nữa lên án những hành động của Nga tại Ukraine. Tiếp theo, một cuộc leo thang giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và những phần tử đòi ly khai được Nga ủng hộ tại miền đông Ukraine. Phát biểu công khai lần đầu tiên trước Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đại sứ Nikki Haley đấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ phải lập lại lên án đối với hành động gây hấn của Nga. Đây là điều đáng tiếc vì đã lập lại nhiều lần trong mấy năm qua. Theo đó, đại diện Mỹ cần phải làm như vậy. Lẽ ra không cần phải làm như vậy. Chúng tôi muốn có một quan hệ tốt hơn với Nga. Tuy nhiên, tình hình xấu đi tại miền đông Ukraine là vấn đề cần phải lên án rõ ràng và mạnh mẽ đối với những hành động của Nga. Miền đông Ukraine không phải là khu vực duy nhất chịu đựng thống khổ vì những hành động gây hấn của Nga. Đại sứ Haley nêu vấn đề Nga chiếm đóng Crimea và kêu gọi việc này phải được chấm dứt ngay tức khắc. Crimea là một phần của Ukraine. Những chế tài của chúng ta liên hệ đến Crimea sẽ còn tồn tại cho đến khi nào Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Nguyên tắc căn bản của Liên Hợp Quốc là các quốc gia nên sống cạnh nhau một cách hòa bình. Đại sứ Haley nói việc thi hành đầy đủ và ngay lập tức thỏa thuận Minsk mà Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ là một con đường rõ ràng để khôi phục hòa bình tại Ukraine. Thỏa thuận Minsk đòi hỏi các lực lượng xung đột phải được tách rời ra và rút các vũ khí nặng của cả hai bên ra khỏi chiến tuyến. Đây là công thức cho một cuộc hưu chiến bền vững. Rút các lực lượng này và mang vũ khí nặng ra khỏi khu vực này sẽ cứu được nhiều sinh mạng. Phái bộ theo dõi đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng phải được phép tiếp cận vùng này hoàn toàn và không giới hạn. Đại sứ Haley nói cả Nga lẫn Ukraine đều kêu gọi ủng hộ ngừng bắn trở lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 31 tháng 1 năm nay. Bà Haley nói đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hội đồng này nhất trí về vấn đề Ukraine. Hoa Kỳ hy vọng là những quốc gia có thể ảnh hưởng đến những nhóm đang chiến đấu, đặc biệt là Nga, sẽ làm mọi việc có thể được để hỗ trợ cho việc chấm dứt cuộc leo thang bạo động này. Đại sứ Haley nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với nhân dân Ukraine, những người đã chịu thống khổ trong gần 3 năm nay dưới sự chiếm đóng và can thiệp quân sự của Ukraine. Bà Haley nói tiếp, cuộc khủng hoảng này vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào Nga và những phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Trước tiên, ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biển tới Úc lần thứ nhì đã bị chết máy. Cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia. Chị Trần Thị Lụa cho VOA biết, Sia đã chết máy gần 10 giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2. Chị Lụa kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc tị nạn hoặc đưa đến một nước thứ ba. Chính quyền Tổng thống Donald Trump có ý định trấn an nhà lãnh đạo Nhật Bản, một đồng minh của Hoa Kỳ, rằng Hoa Kỳ luôn 100% kề vai sát cánh với Nhật Bản bằng một cuộc họp ở phòng bầu dục, một buổi ăn trưa ở Tòa Bạch Ốc và một buổi đánh góp ở Florida, một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết. Cuộc họp giữa ông Trump và ông Abe vào hôm nay thứ Sáu sẽ bao gồm một loạt các vấn đề, đặc biệt là vấn đề thương mại. Với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn đề cử ông Tom Price, hạng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trở thành tân Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người. Kết quả bỏ phiếu được công bố sáng sớm hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 2, sau cuối phiên họp kéo dài quá nửa đêm hôm qua. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain trên Twitter hôm 9 tháng 2 rằng những chỉ trích của ông McCain về cuộc đột kích quân sự của Mỹ tại Yemen khiến một thành viên trong đội đặc nhiệm hải quân thiệt mạng là khích lệ kẻ thù. Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ McCain mô tả cuộc đột kích tuần trước là thất bại. Trong cuộc đột kích đó, trưởng phụ trách hoạt động tác chiến đặc biệt William Ryan Owen cùng một số thường dân, bao gồm phụ nữ, đã thiệt mạng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.